trình Phật Pháp, Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ chúng ta tu lại phải cố gắng hành pháp cho đúng đắn mới là quan trọng. Vì chỉ có hành pháp thì mới có kết quả để vượt qua mọi thử thách trong nội tâm nội thức, trược khí mới không thể xâm chiếm chúng ta. Cho nên chúng ta phải trì trí tu luyện để trụ hóa luồng thanh điển trên trung tâm bộ đầu, thăng hoa tiến hóa đi lên. Ngài khuyên chúng ta tu là phải điêu luyện rất nhiều, khổ cực rất nhiều mới có kết quả. Không nên cầu xin và ỷ lại nơi sự phù hộ của thần thánh, phải tự sửa mình mới là chánh. Chúng ta có được thân xác quý báu này là do sự cấu trúc bởi luồng điển, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mới hình thành. Phần hồn phải biết làm chủ cái thể xác, không nên chi phối bởi ngoại cảnh, phải lo tu để trở về với cảnh đời đời bất diệt. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong Đại hội Vô Vi kỳ 4 tổ chức tại Long Beach, California, ngày 5 tháng 7 năm 1985.
Qua những đại biểu lên để tỏ tâm tình thương yêu và xây dựng, luồng điển thanh cao đã gom góp hướng độ cho những người vắng mặt, không có dịp được hưởng hồng ân trong giây phút thiêng liêng này, cũng đồng thanh tương ứng đồng khí tên cầu để nhận lấy sự thanh nhẹ của nội tâm. Điều cao quý đó, Thượng Đế, chư Phật, chư Tiên có nhiệm vụ làm việc các nơi. Long thần của các giới đều thực hiện sự cao quý để hương độ tâm linh tu tiến. Cho nên không có gì chiến thắng ý chí vô cùng của chính mọi hành giả để tự nung nấu và để thăng hoa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thấy trước mắt và nghe qua những âm thanh từ đáy lòng của mọi hành giả đại diện các khối vô vi của các nước về đây cũng không ngoài mục đích mưu cầu giải thoát. Chúng ta đã vạch sẵn chương trình đó và chỉ chờ sự thực hành của chính mọi cá nhân mà thôi. Càng ngày chúng ta hành đạo thì không dành đạo, chắc chắn đường lối của vô vi chỉ biết hành đạo và không dành đạo. Các bạn đã may mắn có cái pháp trong tay rồi thì bất cứ những sự gì chuyển đến, các bạn phải dùng pháp để thanh lọc lý của tất cả các nơi muốn xâm chiếm tư tưởng của chúng ta có thể trụ trong tâm chúng ta hay là không. Nếu không trụ trong tâm chúng ta thì chúng ta cũng giữ đường lối đó để mà thăng hoa tu học. Còn nếu trụ được trong tâm chúng ta và dẫn tiến chúng ta lại được may mắn hơn. Cho nên các bạn đã có cái pháp trong tay, không còn sợ bất cứ một cái gì nữa. Sợ ta lười biếng không hành mà thôi. Dày công để vượt qua mọi sự thách ngay trong nội tâm của các bạn. Hôm nay thanh nhẹ tu thiền, ngày mai cảm thấy tâm loạn, đó chúng ta phải tìm hiểu tại sao. Vì chúng ta không vun bồi điểm sáng suốt, cho nên tà khí trong nội tâm của chúng ta nó bành trướng và dao động. Cho nên chúng ta phải dùng trung tâm niệm Phật, trung tâm hướng thượng, trung tâm hướng về sự thanh cao vô cùng để giải tỏa những phần trước khi đó. Cho nên các bạn khắp Nam Châu, nhiều người nó bước vào tu vô vi, tại sao tôi bị khảo đảo rất nhiều? Vì các bạn đã chọn con đường ngắn gọn, tự tiến nhanh chóng trên đường giải thoát. Trong mấy chục năm của kiếp người tạm bợ này đều giới hạn, mà ý chí chúng ta không bằng lòng sự giới hạn đó, cho nên chúng ta đã tìm ra được cái nguồn gốc vô cùng của tâm thức của chúng ta. Cho nên chúng ta đã vượt được qua những cơn thiệt, qua những cơn khảo đảo, qua những cơn bày xéo, kể cả thiên nhiên áp đảo mà chúng ta cũng vượt qua được. Cho nên tôi cũng thường nói hạt cát muốn biến thành cái ly là khổ biết là bao nhiêu, quá mất bao nhiêu sự nhồi quả mới thành cái ly ngày nay được ở trên bàn cao quý và hương độ và hòa hợp với tất cả các giới bất phân giai cấp. Chứa đựng thủy tánh thì cái xác của chúng ta cũng khác gì cái ly, đã nhồi quá nhiều kiếp ngày nay mới thành tựu được một cái hình thù dương gian. Mắt mũi tai miệng mà không ai giống ai hết, mọi trình độ đều khác nhau, nhưng bên trong chúng ta có phần hồn điển giới, đó là thủy tánh. Sự vô cùng khi ai mà đẩy các bạn vào vách tường rồi, các bạn mới thanh tịnh tự giải thoát, là đặt ở đời nó chết là cùng. Tới giờ đó tôi chết là không hết sợ nữa rồi. Rồi chúng ta tu ở đây là xuất hồn đánh lễ Phật, là chúng ta giải tỏa cái sanh tử rồi. Sanh tử một lượt đâu còn sợ sanh tử nữa. Chúng ta kính trọng anh em chúng ta, kính trọng nhân loại tại thế, đồng nhất thể như ta, nó cũng có một cái như chúng ta. Chúng ta phải kính trọng, chứ đừng có kỳ thế. Mỗi người này không biết đạo, tôi được gần ông trời, tôi sáng suốt, tôi gần ông thánh, tôi sáng suốt, tôi gần ông Phật, tôi sáng suốt. Chứ các bạn đã thấy mặt của thanh thần Phật chưa? Cho nên cái ý lại vô minh đó, nó sẽ tạo cho các bạn càng ngày càng chìm đắm luôn, không có tiến hóa nổi. Nhưng mà chúng ta phải tâm rằng cái xác này cũng khác gì cái ly. Đã có hiện hiện trong mặt đất rồi, đi đây đi đó, để hướng độ trong thích bình đẳng. Chỉ có cái từ tâm của các bạn là giúp đỡ tất cả mọi giờ, thì mới thấy rõ cái thủy tánh của chúng ta là vô cùng thủy điển tương nhau. Ai cướp được cái quyền năng sẵn có của các bạn? Nó ẩn tàng bên trong, không có thế lực nào có thể cắt đứt cái dây liên ái giữa tình mẹ con huynh đệ và chúng ta, huynh đệ chỉ muội và của chúng ta, mà chúng ta đã ý thức rõ là một nhà. Chúng ta đang sống trong nhịp thở của Thượng Đế, hít vô và thở ra như nhau. Cái giàu như nghèo, cái mạnh như yếu, sống trong một tâm thức dồi dào không thiếu thốn. Thượng Đế yêu chi chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Tại sao chúng ta không chịu trở về với sự thanh nhẹ nhàn hạ đó để quy không, để hưởng phước đời đời? Cho nên các bạn đã qua cơn tu luyện của Pháp Lý Vô Vi và nghe qua những sự phân tích để cho các bạn có cơ hội minh tâm, và các bạn thực hành rồi, các bạn thấy sự siêu diệu trong bạn chứ đâu phải ngoài bạn. Cho nên chúng ta tu không nên thấy bạn đạo đó tu khá và chúng ta lại lợi dụng bạn đạo đó và nhờ bạn đạo đó chia điển cho chúng ta, cái đó là điều phi lý. Ở thế gian hay mê muội chỗ đó, chúng ta noi gương để thực hành thành đạt như bạn đạo đó, đó là chân đạo. Thượng Đế đã cho chúng ta thấy rằng phải hòa tan với Thượng Đế thì sự cố gắng của chúng ta là vô cùng, sự khổ cực không nghĩa lý gì đến với chúng ta. Sự cấu trúc siêu nhiên mới có cái thể xác ngày hôm nay. Ai đã khổ? Thượng Đế đã khổ. Cấu trúc từ lý từ tí, kim mộc thủy hỏa thổ, cấu trúc thành một hình hài. Bây giờ các bạn thanh tịnh, các bạn xem ngón tay của các bạn nó quý giá vô cùng. Ngón tay của các bạn có thể giết người và cứu người trong một tích tắc. Thế cái quyền quy của Thượng Đế đã trao cho các bạn, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng Thượng Đế đã thương yêu chúng ta vô cùng và trao cái điển điển yêu cho phần hồn ngự. Mà hồn cũng không chịu làm chủ nhân ông của tiểu thiên địa, rồi đâm ra bỏ nhà mà đi, ta bà động loạn, quên nguyên căn nguồn cội, quên quyền năng sẵn có của chính mình, tạo khổ không tiến, theo tình đời, theo thất tình lục dục, sự tham dục của trần đời nó chôn vùi tâm thức của chúng ta mà chúng ta không hay. Khi các bạn yêu một cái gì, mến một cái gì của ngoại cảnh rồi các bạn một thời gian cũng chán, các bạn thấy chưa? Mà tại sao chúng ta phải lâm vào trong cái tình trạng đó? Vì trước kia chúng ta không có cái pháp tu, không cách giải tỏa cái tự trượt hướng về thanh. Ngày nay chúng ta có phương thức giải tỏa từ trượt hướng về thanh thì chúng ta không có bị trượt hút. Cho nên càng cố gắng tu học càng được thăng hoa, càng cố gắng tu tiến càng cởi mở và dẫn tiến và ôm lấy sự thức tâm của chính mình mà ra đi trong thanh nhẹ. Các bạn thanh nhẹ chỉ có một điểm sáng chút xíu, các bạn nhắm con mắt một chút là các bạn đã đến thiên đàng. Nhưng mà các bạn phải trả một giá dày, không ở thế gian tính ra dày thì không có bao nhiêu. Mấy chục năm vỏn vẹn, học một khóa có mấy chục năm, không có bao nhiêu ngày của thiên đàng. Nhưng mà chúng ta đã có phương tiện sống hiện tại, ăn ở đi đứng đầy đủ, mà chúng ta còn biện hộ chuyện này chuyện nọ và để chê lấp sự lười biếng của chính chúng ta và không chịu tu được rồi. Tôi nói các bạn đây là bán tiền tại thế gian, ông nửa một nửa ông tiền, nuôi cái gì con cái này mà còn không tu để lúc thiếu thốn. Rồi nguyện với trời Phật tôi muốn tu là trễ rồi. Cho nên các bạn đều có đều đầy đủ, ăn không hết kìa mà, mặc không hết kìa mà, chỉ có tu để trang bị cho phần hồn càng ngày càng sáng suốt. Nếu mà còn các bạn còn tham đời vật chất thì hồn của các bạn trở nên rách rưới và dơ dây bẩn thỉu, ham tiền làm bậy làm càn thì trở nên bẩn thỉu mà thôi. Còn các bạn từ bỏ sự động loạn, càng ngày cái hồn càng xinh tươi, ao mão của cha mẹ đầy đủ, muốn màu gì thì có sắc nấy, không có cần phải đi mua bán cho cố cực. Cho nên càng ngày càng tu, các bạn thấy rằng ôi trước kia tôi chưa tu vô vi, thấy tôi xài tiền nhiều quá, thiếu trông, thiếu trước phục sau. Ngày nay tôi lại có dư tiền để in kinh cứu độ những người lầm đường lạc lõng, mừng thay và vui thay. Tôi thấy tôi ăn chay mà tôi lại không mệt, tôi thấy càng ngày càng khỏe, càng tươi, càng trẻ. Nó có chuyện lợi ích cho chính mình. Con thú nó cũng như chúng ta, nó cũng mắc mũi tai miệng, cũng ngũ tạng, cũng biết đau đớn, cũng biết đau khổ. Tại sao chúng ta cứ chú trọng về sự giết nó mà để hưởng thụ, để làm cho chúng ta nó ấm rồi chúng ta đi đâu cũng không giải quyết được. Cho nên càng ngày càng tư, càng thanh tịnh rồi, các bạn thấy những cái gì các bạn không giải quyết được và các bạn đã nhận thức và quán thông nó là không có hữu ích cho các bạn, thì các bạn phải tự từ chối và thực hiện chuyện cần thiết hơn. Cần thiết là phần hồn phải sáng suốt, phải thanh tịnh, phải trở về với nguyên căn sẵn có, thức tâm để tự đi, chứ không nhờ ai dắt nữa. Thượng Đế đã dắt rồi, Thượng Đế đã ban cho các bạn một cái ly là cái xác này đã đầy đủ rồi. Qua những cơn điều luyện nhiều ít niên có thì các bạn phải giữ nó và khai thác nó, lắp lại trật tự cho nó và thăng hoa. Cho nên nhiều người buồn đời, chán đời, tự tử nguyên sinh là một cái lầm lỗi rất lớn đối với Thượng Đế. Tâm huyết của Thượng Đế đã cấu trúc thành một thể xác cho nó ngự thật mà gỡ không thiếu một món gì cho chính nó, nhưng mà đâm ra vì quá tham lam tạo sự buồn tủi và tự tử chết. Đó là hại cơ đồ tâm linh của Thượng Đế, đó là đại tội. Cho nên chúng ta người tu vô vi, rốt cuộc chúng ta sẽ quy không, tại sao chúng ta phải tự tử. Cho nên các bạn sẽ được nhồi quá nhiều mà không tự tử, không chán đời, xây dựng đức nhịn nhục, thì các bạn trở nên một hoa sen của trường đạo, cứu độ chúng sanh. Cho nên sự nhồi quá là quý báu cho những người tu thiệt. Cho nên tôi đã nhắc về điển rất nhiều, nhồi quá thế xác mà điển các bạn không có tiêu hao, càng nhồi quá điển các bạn còn dồi dào. Ý thức của các bạn sẽ được cởi mở, tà khí của các bạn sẽ tiêu tan. Mọi người mang một thể xác, một khung hình, một bộ xương mấy chục kilo thịt đều là tà khí. Mà ngày nay chúng ta vung bồi đổi cái chân tâm, trung tâm, bộ đầu khai mở để thay thế cái phàm tâm, là chúng ta vượt khỏi sức hút của ngũ hành, không còn lệ thuộc. Cho nên các bạn được rút ngay trung tim bộ đầu rồi, các bạn đi gặp một vị thiên liên nào, dùng bất cứ một phép lạ nào để đè bẹp các bạn cũng như không. Phải thử, chúng ta tu, ta thành đạt, ta phải thử, ta phải giữ, và ta phải bước qua những sự trở ngại đó để thức tâm. Nhưng hậu chúng ta mới có khả năng để diệu tiến. Hậu đại đang lầm than trong bể khổ. Cho nên các bạn tu đừng sợ, cứ thực hành cho đúng mức, trung tâm bộ đầu khai mở thì đâu đâu cũng là hòa, chứ không có hại. Cho nên đây là một cái khí giới và một phương pháp thực tế trong khoa học quyền lý Phật pháp, mà khoa học cả đời cả đạo cũng là tương đồng khai triển. Cho nên cái tâm chúng ta lúc nào cũng rất dễ dãi bỏ tất cả những sự đồng loạn. Khi gặp phải thì chúng ta trở về với dung điểm thanh tịnh trung tâm của đạo, thì không còn sự bơ vơ và đau khổ nữa. Cho nên hôm nay các nước đã về đây, các tâm linh đã chuyển về đây trong một phòng họp không lớn nhưng mà đầy đủ ý nghĩa, vì khoa học đã hỗ trợ cho chúng ta, đó là tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có thâu băng, có thâu hình để gỡ về địa phương, mọi người sẽ xem qua và thức tâm. Hành động cao quý của các bạn đạo ở Hoa Kỳ cố gắng tiến triển nữa, quê mình quy tâm không, thì tương lai hoa sen sẽ ngập tràn càng khôn. Cố gắng tu, cố gắng giữ lấy phần thanh tịnh. Khối óc của chúng ta là một điện não vô cùng thanh sạch. Nếu các bạn có không có phương pháp mà thanh lọc khối óc của các bạn thì các bạn không có thể nào đặt biết biết thơ và nói ra triết lý được. Cho nên cái phương pháp vô vi này sẽ giúp cho các bạn thanh lọc khối óc, thanh lọc ngũ tạng, nó mới phối hợp trở về nguyên căn điện não hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Thì nhờ các bạn sẽ vô cùng sống động và học hỏi triền miên trong thanh tịnh. Cho nên một cái siêu khoa học và siêu văn minh sẽ có sự hiện diện ở mặt đất này. Qua những cơn khảo đảo rồi, các bạn sẽ thấy tương lai sẽ có. Hiện tại tôi mong rằng tất cả mọi người hướng về con đường vô vi tu học để giải tỏa cái khoa học vật chất tâm tối trong cơ tạng của chúng ta và trở về với cái quyền bí sáng suốt ở bên trong, hòa hợp với siêu văn minh từ trung thiên thế giới sẽ đem lâm xuống thế gian và hướng độ quần chúng. Cho nên chúng ta sẽ được hướng một ngày thái bình tốt đẹp, sự qua lại không có ngăn trở. Cho nên người ráng tu đi, cơ trời sẽ chuyển. Thượng Đế đã nói các con khổ là ta khổ, các con thành công là ta thành công. Thượng Đế đã hạ mình cho chúng ta thấy là Ngài là chúng ta là Ngài. Tại sao mang danh Thượng Đế còn nói chuyện so đo, mang danh Thượng Đế còn chuyện hơn thua, mang danh Thượng Đế còn những chuyện ô trực xuất khẩu? Tại sao? Chúng ta phải tự chọn. Chúng ta đã biết Ngài là chúng ta là Ngài thì chúng ta phải làm những điều lành, điều lớn, cởi mở, tha thứ và thương yêu mới dẫn tiến được tâm linh. Cho nên các bạn rất may mắn, những người nào đã hành pháp lý vô vi là một người rất may mắn trong quả địa cầu. Chính bản thân tôi đã thực hiện. Ở Việt Nam chẳng hạn, tôi đã tu phương pháp này. Bao nhiêu bùa phép đến với tôi hàng tuần, nhưng mà tâm tôi vẫn thanh tịnh. Thì tự nhiên nó phải tàn. Thậm chí một đêm tôi ngồi thiền, người ta có thể đem cũng như là cái chiếc xe 20 tấn mà đè đầu tôi, thì chỉ còn chút xíu thôi. Nhưng mà cái thức hồi sinh tôi niệm Phật nó sẽ trở lại. Cho nên tôi cảm thấy cái thức hồi sinh vô cùng của mọi tâm linh, không sợ sự chèn ép, giữ lấy ý chí đó bất diệt. Còn cái phương tiện thể xác là tạm bỡ mà thôi, không khác cái ly. Cái ly nó cũng có ngày giờ tan rã, nó có ngày giờ khoe khoang, nó có ngày giờ học hỏi cống hiến ban bố chịu đựng, rồi nó có ngày nó phải tan rã ra đi. Cái xác này cũng vậy, cho cái tâm linh của chúng ta không có bị mất. Các bạn tu được một điểm sáng thì nháy mắt các bạn tới thiên đàng. Cho nên đừng có sợ, nên tự tin cái khả năng của chính mình. Giờ đây sẽ có những tà khấu nó giáng lầm xuống, nói rất rõ, nói rất hay và phê bình các bạn cái sự sai lầm của các bạn mà thôi, chứ nó không có thấy chân diện của các bạn đâu. Rồi các bạn mới bị hướng ngoại quá nhiều, nó khuyến rũ, rồi các bạn đi theo đó mà bỏ đường tu tiên. Cho nên cố gắng tự thức, giữ lấy quyền năng sẵn có của chính mình. Nhớ Thượng Đế là ta, cha là con là cha, phải làm điều lành. Một lúc các bạn ngồi tham thiền đó là làm việc với Ngài, không phải làm việc với người ta. Với tam gọi cho các bạn quy nhất mới là rõ thiên ý. Thiên ý là Ngài, mà Ngài là các bạn. Các bạn nhớ điều này. Quy nhất, quy không mới là thanh tịnh. Thì không có gì nhăn nhủ hơn những điều thô sơ và chính tôi đã thực hành. Thì mong rằng các bạn sẽ trở về địa phương thực hành rồi, rồi mong các bạn sẽ đóng góp những điều thanh sạch và quý báu hơn tôi. Từ tin tưởng tương lai, tôi vô vi sẽ có những người đặc sắc mà Thượng Đế sẽ tìm họ. Như ngày hôm nay, tôi không tu bao nhiêu, nhưng mà trên trời giáng lâm xuống cũng kêu tôi, địa ngục cũng reo tôi, người thế gian cũng kêu tôi. Thì tôi phải làm thế nào? Tôi phải có sự thanh tịnh, tôi mới hòa được tam giới. Nếu tôi thiếu thanh tịnh thì tam giới chẳng ngó tôi. Chúng tôi là con người bằng xương bằng thịt như các bạn. Các bạn có một vương lăng và có một phương pháp thực hành, và các bạn may mắn, rất may mắn. Kể ngày tôi đi tu không được như vậy, các bạn rất may mắn. Nhắc các bạn từ ly từ tí, trong đường khuya thanh vắng của các bạn, sự sai lầm của các bạn, bất cứ lúc nào mà các bạn cần nhắc nhở và sửa tâm, thì bất cứ một cuốn băng nào cũng nhắc bạn hết. Có ai đã bắt công làm điều này? Chỉ có ông trời hướng độ chúng ta mới được hưởng. Cho nên các bạn may mắn hơn tôi, nên giữ lấy nền vững văn minh của người Việt Nam. Toàn dân Việt Nam biết được điều này thì thanh thần cũng than phục, cho đừng nói loài người thế nhờ. Cho nên chuyện may mắn qua, tôi thấy may mắn nhất cho người Việt Nam. Nghe được, hiểu được, thấu đạt được, hành được một phương diện tối thượng tối cao do Thượng Đế chuyển giám xuống thế gian để hướng độ cho chúng ta. Nếu còn lời biếng bỏ vỡ cơ hội, tham ăn, tham dục, tạo động rước tà và tự sát mà thôi. Thành thật cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Tu Vô Vi, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, do nhạc sĩ Phạm Vinh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Tú Lan, gửi đến quý vị. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thưa Thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần Thầy có nói là khi mà soi hồn thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơ trong cái tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra, nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu á, thì nó xuất ra, nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu quang thế âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới, cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.